Trong một Dear Abby của tờ Los Angeles Times một ngày kia, ghi lại lời than của một bà vợ như sau. Tôi thật không hiểu chồng tôi. Chúng tôi lấy nhau đã gần 50 năm, nhưng chồng tôi không bao giờ nói chuyện với tôi. Chồng tôi là người ít nói. Đúng ra, ông là người không nói. Nếu tôi không gợi chuyện, thì hai vợ chồng chúng tôi sống trong một thế giới hoàn toàn im lặng. Chồng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, dù chỉ là một lời thăm hỏi. Mỗi ngày, khi ông đi làm, nếu tôi đứng ở cửa, ông sẽ đi ngang qua và bước ra cửa một cách thản nhiên, như không có ai đứng đó. Ông không bao giờ nói lời từ giã vợ. Tình trạng này kéo dài đã gần 50 năm nay. Nhiều lần tôi nói với ông là vợ chồng cần nói chuyện với nhau mới biết ý nhau được. Nhưng nói gì thì nói, chồng tôi không thay đổi. Trong khi đó, một bà vợ khác thì nói, người nào có ông chồng ít nói, hãy xem đó là một cái phước. Vì chồng tôi nói quá nhiều, nói suốt ngày đêm, không ngưng nghỉ. Ông nói ra tất cả những gì ông suy nghĩ, và hầu hết những điều ông nói đều là bi quan và tiêu cực. Ông than người này, chê người kia, lúc nào ông cũng chỉ thấy mặt trái của vấn đề để mà chê trách. Ông không cắt cỏ, làm vườn, không giúp tôi làm việc nhà, vì phải bận suy xét việc này việc kia, phân tích việc nọ, và phải dành thì giờ nói lên ý kiến tiêu cực của mình. Nhiều đêm tôi phải nghe chồng tôi nói chuyện suốt cả tiếng đồng hồ mới được đi ngủ. Tôi khổ quá mà không biết làm sao, vì chồng tôi không thấy đây là một nan đề cần phải sửa đổi. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi không biết quý vị có nan đề nào trong vấn đề đối thoại giữa vợ chồng hay không. Nhưng vợ chồng nào cũng cần đối thoại với nhau để có thể hiểu và thông cảm nhau. Tuy nhiên, vì không biết cách đối thoại và trò chuyện, nên thay vì hiểu nhau và gần nhau, nhiều vợ chồng vì lời nói mà phiền giận nhau và ngăn cách nhau. Trong mối quan hệ giữa ta với người chung quanh, đối thoại là điều quan trọng. Không có đối thoại, ta sẽ không hiểu nhau và không thể đứng chung để làm một công việc gì. Trong hôn nhân, đối thoại lại càng quan trọng hơn. Thiếu đối thoại hay đối thoại không đúng sẽ đưa đến hiểu lầm, buồn giận và ngăn cách. Đối thoại quan trọng như thế nên có người đã nói, đối thoại đối với tình yêu cũng như dòng máu đối với sự sống không thể thiếu được. Nói một cách khác, thân thể cần máu để sống và tăng trưởng thế nào thì đối thoại cũng cần cho mối quan hệ giữa ta với người thân yêu thể ấy. Nếu muốn hôn nhân được ngọt ngào, tốt đẹp, đường dây đối thoại giữa vợ và chồng phải được tốt đẹp. Khi đối thoại bế tắc, vợ chồng không trò chuyện, trao đổi với nhau, hôn nhân sẽ gặp khó khăn. Đối thoại là gì mà quan trọng như vậy? Tiến sĩ Norman Wright, trong một bài học dành cho các bạn trẻ sắp lập gia đình, định nghĩa đối thoại như sau. Đối thoại là một tiến trình, qua đó ta bày tỏ chính mình bằng lời nói, thái độ và cử chỉ để người nghe có thể tiếp nhận và hiểu những điều ta bày tỏ. Nói một cách khác, đối thoại là dùng lời nói và cử chỉ chia sẻ tư tưởng, cảm xúc của ta một cách rõ ràng để người kia có thể hiểu được. Để đối thoại mang lại kết quả tốt đẹp, chúng ta không những cần nói, nhưng cũng cần có người lắng nghe. Trong hôn nhân, sở dĩ có những lúc vợ chồng phiền giận nhau hay hiểu lầm nhau, không những vì chúng ta không thể nói lên những điều cần nói, mà cũng có khi vì không có ai lắng nghe. Những người mới yêu nhau thường trò chuyện với nhau rất nhiều. Họ mong gặp nhau mỗi ngày, và mỗi khi gặp thì trao đổi với nhau nhiều điều. Lắm khi họ chỉ nhìn nhau chứ không nói một lời nào, nhưng vẫn hiểu nhau và cảm thấy gần nhau. Khi còn là người yêu của nhau, nếu có điều gì hiểu lầm hay phiền giận, chúng ta cũng dễ dàng bỏ qua, vì đang sống trong tình yêu và đang cùng hướng đến một mục đích. Mục đích đó là hướng đến ngày cưới. Tuy nhiên, khi nên vợ chồng rồi, khi có điều buồn giận, chúng ta không dễ làm hòa với nhau. Và vì đời sống bận rộn, chúng ta cũng ít có thời giờ trò chuyện với nhau. Tất cả những điều đó khiến vợ chồng cảm thấy ngăn cách với nhau. Và nếu không cẩn thận, sự ngăn cách đó sẽ khiến tình yêu phai nhạt dần và chết. Tại sao đối thoại lại quan trọng đối với hạnh phúc gia đình? Nếu nhớ lại những bất hòa xảy ra giữa người này với người kia, chúng ta thấy rằng hầu hết những bất hòa đó xảy ra là vì chúng ta không biết ý nhau hoặc là không thông cảm nhau. Nếu vợ với chồng cũng như cha mẹ với con cái dành thời giờ trò chuyện, trao đổi với nhau thường xuyên để mỗi người có thể nói lên những suy nghĩ, ước mơ, chia sẻ với nhau những cảm xúc buồn vui, những ưu tư ôm ấp trong lòng, thì sẽ tránh được những hiểu lầm, thiếu thông cảm và ngăn cách. Nan đề xảy ra vì những lời đã nói hoặc những lời không thể nói. Vì đối thoại giữa vợ chồng quan trọng như thế, nên chúng ta cần trò chuyện với nhau thường xuyên. Trò chuyện và trao đổi trong tinh thần cởi mở, thành thật, sẵn sàng lắng nghe và thông cảm với những gì người kia nói. Vợ chồng sống với nhau lâu, càng cần trò chuyện với nhau thường xuyên hơn. Vì khi là vợ chồng rồi, chúng ta thường có khuynh hướng không nói chuyện với nhau nhiều như hồi chưa cưới. Một vị giáo sư nọ thấy rõ tầm quan trọng của đối thoại giữa vợ chồng, nên ông nói: nếu tôi chỉ được khuyên những đôi vợ chồng sắp cưới một lời mà thôi, thì tôi sẽ khuyên điều sau đây. Đó là, để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, bằng mọi giá, vợ chồng phải giữ cho đường dây đối thoại giữa hai người được tốt đẹp luôn luôn. Có một cô vợ trẻ kia than với bạn: buồn quá chị ơi, sao chồng em ít nói chuyện với em quá? Lúc nào anh ấy cũng bận việc này việc kia. Đi làm thì thôi, mà về nhà là ngồi trước computer hoặc trước cái tivi. Em có nhiều chuyện muốn nói mà thấy anh ấy bận quá nên em không dám. Và vì ít trò chuyện với nhau nên bây giờ vợ chồng thấy chẳng có gì đáng nói mà cũng không muốn nói nữa. Em thật là cô đơn, có chuyện buồn hay lo lắng chẳng biết nói với ai. Thật tội nghiệp cho những ai có người bạn đời bên cạnh mà vẫn cô đơn. Các nhà tâm lý học cho biết, phái nữ có nhu cầu nói nhiều hơn phái nam. Vì vậy, các bà vợ cần nói chuyện với chồng và mong chồng lắng nghe khi các bà có điều muốn nói. Các ông thì thường không có nhu cầu nói nhiều như các bà, nên cũng không nhận biết nhu cầu của vợ và vì thế không dành thời giờ trò chuyện và lắng nghe. Hơn nữa, người ta quan sát và thấy rằng khi có người yêu, các anh thường chăm sóc rất là tế nhị, sẵn sàng ngồi hàng giờ bên người yêu để nghe người yêu tâm sự. Nhưng khi người yêu trở thành vợ mình rồi, thì không cư xử tế nhị và không kiên nhẫn lắng nghe nữa. Vì thế các bà vợ thường than là chồng không lắng nghe và không thông cảm với mình như ngày chưa cưới. Khi trò chuyện hay đối thoại, là chúng ta gửi cho nhau những sứ điệp, là điều ta muốn người kia tiếp nhận. Mỗi sứ điệp gửi đi thường có 3 phần. Thứ nhất là câu nói, tức là nội dung sứ điệp. Phần thứ hai là giọng nói, và thứ ba là cách nói. Cách nói bao gồm nét mặt, cử chỉ và hành động. Tiếng Anh gọi là non-verbal communication, tạm dịch là đối thoại không lời. Cũng cùng một câu nói, nhưng nếu ta có giọng nói và cách nói khác nhau, sẽ truyền đi những sứ điệp khác nhau. Mỗi khi đối thoại, chúng ta thường dùng cả 3 phần: câu nói, giọng nói và cách nói. 3 phần này bổ túc cho nhau, nhưng có tầm quan trọng khác nhau. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, mỗi khi ta nói một điều gì, thì câu nói chỉ diễn đạt 7% điều ta muốn nói. Giọng nói diễn đạt 38% và cách nói diễn đạt đến 55%. Điều này cho thấy nội dung câu nói không quan trọng bằng giọng nói và cách nói. Cùng một lời khen hay một lời xin lỗi, nhưng nếu giọng nói và cách nói khác nhau, sẽ truyền đi những sứ điệp tương phản nhau. Ví dụ, chúng ta nói một câu rất lịch sự, nhưng nếu giọng nói và cách nói không lịch sự, người nghe sẽ cảm nhận ngay là câu nói của ta không lịch sự. Tương tự như vậy, nếu một câu nói chứa đựng những từ yêu thương, nhưng cách nói và giọng nói thiếu yêu thương, ta sẽ hiểu ngay là người nói không thật sự yêu thương. Khi giận một người nào mà chúng ta cố gắng nói tử tế với người đó, giọng nói và cách nói của ta thường không đi đôi với nội dung câu nói, và người nghe sẽ nhìn thấy ngay. Đối thoại quan trọng như thế, nên chúng ta cần cẩn thận để ba phần của đối thoại cùng nói lên một ý giống nhau. Thánh Kinh dạy, lời nói anh chị em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh chị em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày đề tài đối thoại trong đời sống vợ chồng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.